Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử đồng tu, sáng hôm nay đó thì thầy nêu ra hai ẩn dụ và mời gọi quý Phật tử cùng suy gẫm. Ẩn dụ một đó: cứu giúp con bò cạp là vô ích. Một vị hòa thượng đi ngang những cái mương, khi dừng lại dưới một tàn cây đó, nhìn xuống cái mương nước ở trước mặt, con bò cạp bị rớt xuống. Hòa thượng mở lòng từ bi, dùng bàn tay của mình vớt con bò cạp lên. Con bò cạp chích vào tay hòa thượng như một phản ứng do đau nhức quá. Hòa thượng mở tay ra, con bò cạp rớt xuống mương lần thứ hai. Không nỡ nhìn thấy con bò cạp bị chết chìm dưới nước, lần này hòa thượng dùng hai lòng bàn tay tạo thành một cái vốc, vớt con bò cạp lên, nhẹ nhàng đặt lên trên bờ, vừa chạm con bò cạp trên bờ mương á, con bò cạp cúp đuôi lại chích hòa thượng thêm một lần nữa. Hòa thượng đau tay quá, rút tay lên, vô tình đụng con bò cạp rớt xuống mương lần thứ ba. Lần này đó thì hòa thượng đưa một nhánh cây xuống vào vị trí con bò cạp. Bò cạp bám vào cây, hòa thượng nâng cây lên đặt trên mặt đất, bò cạp cuốn đuôi chạy mất. Thông thường biệt nghiệp và công việc của con người đó, mặc dầu vượt trội hơn các loài động vật, nhưng sẽ có một số con người đó có những biệt nghiệp ứng xử giống như con bò cạp. Nghĩa là sẽ không biết ơn người đã mang ân nghĩa cho mình, trả ơn bằng báo oán. Bản chất của con bò cạp là chích. Con bò cạp có thể do biệt nghiệp trong chủng loại của mình không phân biệt được đâu là người đang cứu mình và đâu là các con vật nguy hại đến tánh mạng của nó. Như một bản năng, bất cứ vật gì, dù là người cứu giúp nó, chạm vào thân nó, phản ứng của con bò cạp là cong đuôi lại chích để tẩu thoát. Ở phản ứng mang tính bản năng này, con bò cạp không nhận ra được hành động cao quý của vị hòa thượng, vớt lên lần thứ nhất dù bị chích, vớt lên lần thứ hai dù bị chích, dùng dụng cụ vớt lên lần thứ ba. Và trong lần cứu vớt thứ ba này đó, mặc dù bò cạp không chích vì nó không có một cái vật gì đang ở xung quanh đó, nó chẳng hề thể hiện sự biết ơn, cúp đuôi bỏ chạy thôi. Chúng ta có thể đặt ra tính bản chất đó cho mọi chủng loại. Bản chất của con bò cạp là chích. Bản chất của vị hòa thượng nói riêng trong câu chuyện này và những người tu học Phật đầy đủ được phẩm chất từ bi là cứu giúp người. Cứu giúp lần thứ nhất không xong, nỗ lực cứu giúp lần thứ hai. Cứu giúp lần thứ hai chưa hoàn thành, nỗ lực cứu giúp lần thứ ba. Nếu chúng ta quan sát đó, thì sau mỗi một lần cứu giúp, vị hòa thượng này có tiến bộ hơn về phương pháp. Trong lần cứu giúp một, phương pháp của hòa thượng là dùng một bàn tay của mình nắm lấy con bò cạp, đặt ở trên mặt đất, bò cạp chích. Lần thứ hai, hai lòng bàn tay tạo thành một cái phốc, nâng con bò cạp lên, hạ xuống. Vì lòng bàn tay tiếp giáp với con bò cạp cũng phản ứng chích. Giờ có tiến bộ hơn, nhưng chưa thay đổi được cái hệ quả bị chích. Lần thứ ba đó là dùng công cụ, ở đây là một nhánh cây, thì cái sự cứu giúp đó vẫn diễn ra giống nhau, nhưng mà an toàn hơn. Bồ cạp có muốn chích cũng không biết chích vào đâu. Vì trong phản ứng xúc giác của con bồ cạp á, nó biết đâu là cây, là đá, là các vật vô tri giác, chứ không phải là các loài động vật khác, cho nên không chích. Như vậy, chỉ với phương pháp cứu vớt thứ ba thích hợp trong tình huống của con bò cạp bị chìm ở muôn nước, con bò cạp đã được cứu thoát và hòa thượng cứu giúp trở nên an toàn. Chúng ta thử đặt ra bản thân mình trong tình huống của ẩn dụ điều trên đi. Khi phát tâm từ bi giúp một người thân nào đó hay bạn bè, quý vị được hồi đáp lại bằng một sự vô ơn nghĩa, thậm chí đó kế theo sau đó là những hệ quả xấu. Liệu lòng từ bi của quý vị vẫn có thể nảy mầm trở thành cành được hay không? Sẽ có một số người lắc đầu, tôi không muốn chấp nhận mạo hiểm. Và một số khác á, sẽ trỗi dậy thái độ phản ứng và thề với lương tâm của mình rằng là những người như con bồ cạp đó, tôi thề đó, nhấn nước cho nó chết luôn, cứu là làm gì? Vì sự cứu không đúng cách có thể kéo theo các hậu quả. Rồi có một số người đó cũng rất dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra, cho nên sau một lần giúp đời cứu người bị ứng xử một cách rất bạc bẽo, đã nhanh chóng khép lại quá khứ, trải nghiệm chánh niệm hiện tại, bây giờ và tại đây để an vui hạnh phúc với chính mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Rồi khi có một hoàn cảnh tương tự, ngay chính người đó hoặc người thứ hai, lòng từ bi đó lại trỗi dậy, và lần ấy phản ứng kéo theo vẫn là một sự bạc bẽo về nhân tình. Nhưng nhờ có tu học Phật đó, chúng ta không để cho lòng từ bi đó bị chai sạn, trở thành cái mà người Việt Nam hiện nay gọi là tâm vô cảm, thái độ vô cảm, thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Như vậy, thay vì trách cứ người được giúp là kẻ bội bạc hoặc là thiếu ân nghĩa, chúng ta hãy soi xét lại chính mình, cách thức và sự thể hiện, nói chung là phương pháp cứu đã thích hợp chưa, đã đúng cách chưa. Và nếu đã đúng rồi đó thì phương pháp đó có kết quả không? Vấn đề là nằm ở phương pháp. Ẩn dụ này nêu ra ba phương pháp thực hiện, và chỉ đến phương pháp thứ ba sau việc rút kinh nghiệm của hai lần thất bại thứ nhất và thứ hai. Tâm từ bi và hành động cứu vớt của Hòa Thượng đối với con bồ cạp mới thành công. Như vậy cứ mà một lần thất bại, thay vì oán hận đời hay là bị ám ảnh tiêu cực ở trong tâm, người tu học Phật đó quay về bên trong, phân tích nhân quả của sự cứu giúp mà chúng ta đã thực hiện với người thân và những người xung quanh. Trên nền tảng đó, đó rút ra cho mình ít nhất là bài học kinh nghiệm về tính hiệu quả của phương pháp được lựa chọn. Đó là điều mà chúng ta cần làm. Thông điệp của câu chuyện ẩn dụ đó là nằm ở giải pháp thứ ba mà Hòa Thượng đã thực hiện thành công. Nói cách khác đó, khi chúng ta quán chiếu nhìn vào bản chất của phương pháp đúng trong việc thể hiện giúp đời và cứu người, chúng ta sẽ kết thúc được một phán nàn nào đó. thậm chí là một chuỗi vấn nạn mà trước đây đó nó rối bời, không tìm ra được manh mối. Và thông thường các cái tình huống cần được cứu giúp nó trở nên rất là bi đát. Ví dụ như người thân khóc lóc than vãn, chồng khóc lóc quỳ gối xuống trước vợ: em ơi, em yêu, cứu anh đi, xã hội đen đang hăm dọa nè. Mở điện thoại di động ra: nếu mày không trả nợ cho tao trong vòng 20 ngày, tao sẽ cắt 2 lỗ tai của mày. Có người thuê giang hồ Hải Phòng pha trộn mắm vúa với sơn, quăng vào tường vách nhà kèm theo các hăm dọa: nếu không trả tiền cho bọn tao, gia đình chúng mày sẽ ăn không yên, ngủ không ngon. Đọc các lời hăm dọa đó, người trong cuộc hoảng hồn, người thân của người trong cuộc trở nên lo. Nếu người thân đó đang trong tình trạng có nguồn tài chính thì họ dễ mũi lòng lắm, bỏ ra một khoản tiền để mua lấy sự bình an cho người thân của mình đang bị hoạn nạn bởi xã hội đen. Âu cũng là việc đáng làm. Lỡ mà việc đó xảy ra thật trong tương lai, đang khi mình có đủ điều kiện để giúp mà không giúp, ân hận đó trở thành nỗi ám ảnh của một đời người. Thì rất nhiều người thân của chúng ta đóng vai chí phèo, đóng vai con bò cạp, hoặc là đóng vai cá sấu. Phản ứng của con cá sấu là chảy nước mắt trước con mồi mà nó chuẩn bị biết làm thịt. Từ đó mà dân gian có thành ngữ là nước mắt cá sấu, chỉ cho cái phản ứng cảm xúc giả dối, dàn dựng, mà mục đích ẩn đằng sau của các phản ứng cảm xúc không thật này đó là để hại người. Do đó, sống chung với những người thân nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, chơi đề, cá độ và lâm vào cảnh khốn cùng, giang hồ dí, nợ chồng chất đó, thì họ có thể quỳ lại quý vị với tư cách là những người thân. Thậm chí có người đó là rạch mạch máu mình ra để lấy máu viết thành huyết thư. Đọc vô cảm động, da diết, chân thành, hối cải, hồi đầu. Nhưng khi quý vị chu cấp tiền cho họ, đâu vào đấy. Ở đây có ai bị tình trạng đó chưa? Một người trên lầu có ai bị không? Đó là những người thân có biệt nghiệp như những con bò cạp. Cái phản ứng chính của con bò cạp đó, chúng ta thấy một cách dễ dàng và thông cảm được rằng nó là con vật vô, không có ý thức. Cho nên đối với chúng, sự ơn nghĩa không hề có mặt. Chứ phải chúng là con vật bạc bẽo. Vì trong cái thế giới thiên nhiên này đó, con lớn ăn con bé, con mạnh hiếp con yếu, Và con bầu cảm nó đâu biết ông hòa thượng là đang cứu nó đâu, nó không biết được. Nó cứ xem rằng là đây là một con vật khổng lồ đang đe dọa đến mạng sống của nó, thà nó chết chìm ở dưới nước còn hơn nó bị chết bởi một vị hòa thượng khổng lồ lớn hơn nó đến hàng trăm lần. Thì phản ứng của nó là cứ chích thôi, cái gì đụng tới nó là cứ chích để có thể tẩu thoát được. Và khi sống với những người thân có biệt nghiệp con bò cạp đó, thì các cái chích đó tế gì hơn, chích bằng cảm xúc của tình thân, bằng những sự khóc lóc, bằng những lời van xin, bằng những câu hứa hẹn chót lưỡi đầu môi thôi. Còn biệt nghiệp đó không dễ dàng cảm hóa trong một ngày. Cho nên tiếp tục chu cấp tiền cho những người bị nghiện ma túy, nghiện cờ bạc là một sai lầm. Thế thì là người thân trong tình huống chúng ta phải làm gì? Ẩn dụ 2, dầu loang trên mặt nước. Khi những chiếc tàu chở dầu bị chìm ở một vùng biển nào đó, trong vòng vài ngày sau, toàn bộ dầu được chứa ở trên tàu đó lon với chiều dài hàng cây số. Dưới tác động của gió, dầu oánh đặc ở trên mặt nước sẽ trôi từ vùng duyên hải này sang vùng duyên hải khác, ở vùng biển này sang vùng biển khác, cho lúc nào nó bám vào ở vị trí của bờ. Thì lúc đó nó tạm ngừng sự trôi thôi. Như vậy, trong suốt thời gian lên lên trên mặt nước, cho đến lúc cố định ở một cái vị trí duyên hải nào đã đó, thì dùng nước bị dầu phủ trùm lên đó, trở thành độc hại. Nguyên tử, phân tử, lượng tử của dầu nhỏ hơn nhiều lần và nhẹ hơn nước, cũng như là oxy. Cho nên á, dùng nước bị dầu phủ sẽ không thể tạo ra hiện tượng oxy thẩm thấu xuống mặt nước, mà đó vốn là điều kiện để cho các loài thủy tộc có thể sống còn. Bây giờ chúng ta thử hình dung một vùng nước đi, khoảng 500 mét chiều dài, 300 mét chiều ngang, như một hình chữ nhật, giống như hình chữ nhật của quyển kinh Phật cho người thời gian này, phủ dày đặc ở trên mặt nước. Thì các con cá và các loài thủy cọc, bao gồm loài nhất cư, tức là chỉ sống được ở dưới nước, và hàng trăm loài lưỡng cư, vừa sống được dưới nước, vừa sống được trên cạn đó, hoàn toàn bế tắc. Oxy không thể tác động xuống dưới mặt nước được, cá sẽ bị ngạt thở. Nếu quan sát ở vùng nước bị nhiễm dầu như vậy đó, chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng các con cá từ dưới nước nhảy vọt lên. Song song với hành động nhảy vọt lên đó, thì các con cá sẽ mở cái miệng thật to ra. Để làm gì? Để thở hả? Thở là một chuyện nhỏ thôi, ngụm lấy không khí. Rồi sau đó các con cá lọt xuống ở dưới mặt nước bị dầu phủ, tồn tại đi một thời gian ngắn. Bản năng sinh tồn sẽ làm cho các loài cá này nhảy lên lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, cho đến lần thứ N. Bằng cách đó, đó các con cá sẽ kéo dài được mạng sống của chúng thêm một thời gian. Tùy theo sức mạnh của chúng, động tác ngậm lấy không khí trên mặt nước bằng sự nhảy vọt lên sẽ làm cho chúng tồn tại được vài tiếng, vài ngày, vài tuần, rồi kiệt sức, chết dần, chết mòn vì thiếu oxy. Bản thân của các con cá sẽ không thể nhìn thấy được vì nó đang nằm ở dưới mặt nước. Diện tích bị dầu phủ ở trên mặt nước mà nó là một cá thể đang nằm ở dưới cái sự phủ che này. Vậy rồi chúng ta đang đứng ở trên khỏi bề mặt nước với một cái khoảng cao nhất định. Nhìn xuống thì chúng ta mới thấy được cái vết dầu loang nó lớn cỡ nào thôi. Và cũng có một số loài cá, một số con cá thông minh hơn. Sao như là nhảy lên, rớt xuống, nhảy lên, rớt xuống, nhảy rớt xuống. Các con cá thông minh đó nhận ra rằng đây không phải là giải pháp. Từ đó đó, các con cá thông minh này buộc phải tìm cách thức khác. Và cách thức duy nhất đó là bơi thật nhanh để cầu may thôi. Vì bản chất con cá không thể biết được là cái sự phủ che đó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Nó cứ bơi. Bên lúc nào đó nó có thể hít thở được thì nó biết rất rõ ràng là ở trên bề mặt của nước không còn dầu phủ che, mà không nó có thể chết giữa chừng do kiệt sức. Thì bây giờ chúng ta thử đặt ra, nếu mình á là một cá thể lâm vào một cái hoàn cảnh nào giống như là dầu phủ che trên mặt nước, rất là khốn cùng, bi đát, thì chúng ta có thể có nhiều nỗ lực để thoát ra. Nhưng mà cứ lấy hai cái nỗ lực đấy làm tiêu biểu, đó là nỗ lực mang tính cách mì ăn liền. Nếu con cá cứ nhảy lên cái là nó có thể tồn tại thêm ít phút. Và trong cái tầm nhìn ngắn của những con cá đó, nó nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi, ít nhất là an ủi. Và trong cái an ủi này, nó có thể nghĩ rằng đó là vết dầu loang đó sẽ bị cuốn trôi đi bởi gió. Và đôi khi gió đâu có, mà gió cũng không dễ dàng gì mà và là thổi trôi luôn cả một cái mảng dầu phủ trùm, có thể kéo dài hàng cây số. Có nhiều cái nghịch cảnh đó đến với chúng ta không bao giờ đến một mình. Nó đến như một cái lực lượng, như một quân đội, như một trận chiến tàn phá, tấn công, gây tổn hại ở nhiều phương diện khác nhau. Cho nên an ủi không phải là giải pháp. Mì ăn liền lại càng không phải là giải pháp. Hiện nay người Việt Nam mình đó là đang bị cái nghiệp mì ăn liền tàn phá sức khỏe. Bản chất của mì ăn liền không có chất bổ gì hết á, chỉ có độc hại thôi. Ăn thời gian đó là đau bao tử hết, vì bột niêm của mì ăn liền đó phần lớn là bột ngọt và quá chất. Thì giữa cái văn hóa ăn liền của phương Tây bắt đầu từ Mỹ và mì ăn liền bắt đầu từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, đến bây giờ Ấn Độ cũng có và nhiều nước châu Á khác cũng có, thì thực phẩm nhanh fast food của phương Tây đó tốt hơn là mì ăn liền của châu Á. Và cả hai đó đều là xấu. Nhưng mà nếu ở phạm vi đó và mức độ đó thì mì ăn liền tệ hại hơn, vì nó không có chất bổ. Cứ ngoài cái gói bột đêm ra thì còn có thêm gói dầu. Công ty nào có lậu chút xíu thì ngoài cái dầu ra thì có thêm được vài cái gia vị thực vật á, cắt nhỏ ra, thái nhỏ ra, không đáng đâu vào đâu. Còn đối với mì mặn á thì họ bỏ thêm hoặc là tôm khô vụn hoặc là thịt cá, thịt cá khô á, nghiền nát ra nhỏ nhỏ chút xíu. Còn đang khi mì ăn liền, xin lỗi, fast food của Mỹ như là burger, còn có được miếng thịt to rồi là vài lát cà, vài cọng rau, rồi cộng thêm nước sốt. Nhưng bản chất của mì ăn liền đó là hại cho sức khỏe, thì dẫn đến béo phì là nhiều cái di chứng bệnh về sau này, bao gồm gan và bao tử. Như vậy các giải pháp mang tính mì ăn liền đó chỉ có thể áp dụng trong tình huống bất khả kháng, mình không thể tìm ra được một phương pháp nào tốt hơn. Thay vì ngồi thúc thủ để chờ chết, có một số con cá tự thủ vào, từ nhẩm đầu, nhẩm trong đầu đó, tôi sống đến nay cũng đã đạt được tuổi thọ rồi, giờ có chết rồi cũng an lòng thôi, không có gì phải thắc mắc nữa. An phận thôi. Cái đó thì chúng ta không nói, nó quá tệ rồi. Và giải pháp duy nhất trong tình huống này đó là cá phải bơi thật nhanh, dùng các phản ứng xúc giác của ra để có thể cảm nhận được rằng là bơi theo hướng nào. Mà việc kéo theo sau đó cá sẽ thoát ra khỏi vùng nước bị nhiễm dầu. Ta là định hướng được và cảm nhận được cái kết quả ở trong tập tài. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó là bất cứ việc gì cũng phải đặt nó trong cấu trúc của mối quan hệ nhân duyên và kết quả. Có những hạt giống chúng ta gieo trồng đó hoàn toàn không mang lại những giá trị hữu ích, có lợi cho mình và cho người. Thì việc đầu tư vào các hạt giống đó thì hoàn toàn không nên. Cũng có một số người rất là ý lại, cứ nghĩ đơn giản rằng là tôi chỉ cần gieo trồng các hạt giống lành, kết quả trước sau gì cũng đến, còn lâu quá. Bởi vì nghịch duyên có thể xuất hiện. Như thầy đã nói nhiều lần đó, duyên đó nó có hàng trăm cách, hàng trăm kiểu. Chia làm hai nhóm chính là duyên thuận và duyên nghịch. Mà duyên nghịch thì coi như là nó ngược lại với chánh văn, thậm chí nó triệt tiêu chánh văn, dẫn đến tình trạng vô hiệu quả. Chúng ta thử hình dung việc gieo trồng lúa với cỏ dại và cây hoang. Cỏ dại không ai chăm sóc, cây hoang không ai bận tâm chăm bón. Nó lớn như thổi, sống dài, sống dài, sống dở. Còn lúa đó thì phải gieo mạ, rồi bón phân, tưới nước, nhổ cỏ, nhổ cây hoang để cho nó được sống. Suốt một mùa mấy tháng trời như vậy đó, chỉ cần một lần khí hậu xấu thôi, chẳng hạn như là có sương móc, thì toàn bộ mùa màng của lúa trong đợt đó trở thành là công giả tràng, tiêu hết. Hoặc một trận mưa đá thật lớn trút đổ xuống, toàn bộ các cây lúa và các loại thảo mộc được trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước đúng cách, đúng phương pháp, trở thành trắng tay. Việc gieo thiện, sống thiện, hành động thiện cũng giống như là trồng lúa, khó lắm, phải kiên trì. Cho nên sau khi gieo trồng một chánh nhân nào đó rồi đó, thì công việc của chúng ta là phải chăm sóc nó bằng các thuận duyên để thúc đẩy sự tăng trưởng. Nó tạo cái tiền đề, nhân duyên tốt cho sự tăng trưởng đó được diễn ra. Trở lại câu chuyện đó, các con cá chấp nhận số phận sẽ không cần phải nỗ lực gì hết. Con cá cha thủ thỉ với con cá mẹ, vợ chồng mình sống với nhau như thế này là quá hạnh phúc rồi. Có chết thì chết cùng nhau hết. Các con cá con thưa với các cá mẹ cá cha, chúng con rất hạnh phúc khi được cha mẹ chăm sóc. Nếu có chết, chết cùng nhau, hạnh phúc biết dường nào. Hết. Một số con cá khác nói rằng là nỗ lực gì cho mệt, sức chúng ta có giới hạn, quỹ thời gian của kiếp người không còn nhiều, các cái tai họa này đó là tiêu diệt mọi sự sống, không riêng vì mình, hãy chấp nhận, cầu Chúa phù hộ hết. Chúa chẳng thấy giúp, các loài vẫn cứ phải chết, tai nạn làm cho con người và các động vật chết. Thì đối với các loài thủy tộc đó, với tư duy đó, cam phận thủ thường đó, thì chắc chắn rằng là không có sự cải thiện, không có kết quả. Đáng tội nghiệp nhất là các loài thủy tộc quyết tâm sống, quyết tâm nỗ lực, nhưng vì nỗ lực sai phương pháp, kết quả không đi tới đâu, thì kết thúc đó, trong đau thương, nhưng mà vẫn rất là đáng khen, đó là có nỗ lực đến giờ phút cuối cùng. Thì trong đại dịch Covid này đã trải qua 10 tháng rồi, số người bị nhiễm á được khống chế ở hàng trăm thôi, thì xem ra vẫn là một kỳ công lớn rồi. Mà đợt bùng phát thứ hai đó là do yếu tố nước ngoài chê bẩn, chê xấu. Và những cái anh chê bẩn chê xấu đó, đó là giữ kẻ ác vô hình và những kẻ ác hữu hình. Và rất may là chúng ta đã truy tìm được F0 chính là những kẻ xấu đó. Thì nếu là F0 là một thành phần nào đó nữa khác nữa thì chưa biết nó diễn tiến ở tại Việt Nam như thế nào. Mặc dù thế, nền kinh tế Việt Nam bị te tua như tàu lá chuối sau một cơn gió lốc, và nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng mạnh chưa từng có. Theo dự đoán của các chuyên gia đó, thì đến tháng 7 năm 2021 đó, Covid-19 chưa khép lại đâu. Mặc dù vaccine có thể được áp dụng vào cuối năm 2020 này, nhưng mà các quốc gia bị nhiễm thì phải ưu tiên cho công dân của mình và công dân của các nước đồng minh. Hoa Kỳ đó chỉ có thể cam kết là tháng 7 2021 là có thể sản xuất đủ lượng vaccine cho công dân của Mỹ sử dụng. Đó là viễn kiến thôi. Còn trên thực tế đó, có sản xuất đủ cái lượng như thế không, đó là một vấn đề khác. Nếu số lượng ngày càng bị nhiễm dương tính gia tăng, mất kiểm soát, do người dân đó, của Hoa Kỳ sống hướng ngoại, không chấp nhận quay vào bên trong trong giai đoạn giãn cách xã hội, thì số lượng chết gia tăng, số lượng nhiễm tăng tỷ lệ thuận hoặc là tăng nhiều lần. Ở các nước châu Âu thì Anh, Pháp, Đức và những nước tiên tiến đó có thể sản xuất và thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine thành công, nhưng rồi ta phải ưu tiên cho công dân của họ và công dân của toàn khối châu Âu. Nga bây giờ cũng đã vỡ trận, có áp dụng thuốc đi nữa thì cũng chưa chắc đã thành công vào đến tháng 7 2021. Thì là chúng ta phải sống chung với Covid-19 có thể hết năm 21. Và cái tự do của phương Tây đó sẽ làm cho Covid-19 mất khả năng kiểm soát và khống chế. Chứ nếu như mà các quốc gia này là đều áp dụng phương pháp và chặt chẽ như Việt Nam thì mức độ thành công nó sẽ tốt hơn. Chứ vậy từ đây cho đến hết năm 21 đó, thì khủng hoảng kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam đó, vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều doanh nghiệp có nỗ lực cỡ nào đi nữa cũng phá sản. Ngành khách sạn, ngành nhà hàng, nói chung là ngành du lịch là tiêu điều quá lá, và đã kéo theo cái khủng hoảng lớn ở các ngành khác, nhất là những cái ngành là xuất khẩu gần như đóng băng hết. Và doanh nghiệp nào thông minh đó, từ xuất khẩu chuyển sang cung ứng nội địa thì có thể lay lắt được, mặc dù năng lực sản xuất có thể giảm đi 30-70%, còn hơn đó là nhảy dù chết, giống như các con cá nhảy lên rớt xuống, nhảy lên rớt xuống, nhảy lên rớt xuống, lên lúc nào đó vốn hết thì kết thúc. Cho nên giải pháp cho Covid-19 rất là khó. Và các nước phương Tây vì luật của họ đã trói buộc họ, luật tự do quá đáng. Trong cái tình huống phòng chống bệnh đó mà vẫn cho phép tự do là một sự sai lầm. Nhưng mà đối với người phương Tây đó, thì họ chết trong sự tự do, họ thích. Họ từng bị chết mà. Và rất nhiều người Mỹ khi phỏng vấn họ nói, ôi, chúng tôi không tin chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ đưa con số 0. Các công ty bảo hiểm sức khỏe đưa ra con số 0 để ăn tiền của nhà nước. Chứ làm gì có số lượng người bị nhiễm đông như thế? Làm gì có số lượng người bị chết nhiều như thế? Rồi họ lấy họ ra là bằng chứng. Tôi đi biểu tình là tôi đi san sát với người khác là không đeo khẩu trang, tôi có chết đâu, tôi có bị nhiễm đâu. Rồi mấy tuần sau nhiễm, mấy tuần sau chết. Ai chết thì cứ chết. Thì những người liều mạng cứ tiếp tục là đòi cái tự do nhưng mà vô tình đã gây thương tổn cái tự do được sống của người khác. Đó là mặt trái của tự do quá mức. Và người châu Á đó thì có văn hóa hướng nội. Trong nước châu Á theo Phật giáo đó thì cái tỷ lệ nhiễm Covid rất ít, không đáng kể. Vì hướng nội đó là một sự quán chiếu để làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ hành vi. Ẩn dụ 3, kỹ năng bắt rắn. Ở đây có ai bắt rắn lần nào chưa? Có ai đã bắt rắn rồi giơ tay lên? Trên lầu cũng thấy không, ở dưới cũng thấy không, bản thân thầy cũng không luôn. Quý vị có nhớ bài kinh Người bắt rắn không? Bài kinh đó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ở tủ sách hả? Nằm trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia nè. Nhớ không? Có người đó nhớ, người đó quên. Người nào quên cứ là chưa đọc. Mà đọc á, lúc đó tâm đang đi tới chỗ nào, không nhớ. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra ba tình huống bắt rắn. Có người đã bắt rắn ở vị trí giữa con rắn, cho nên là khả năng bị tử vong bởi rắn cắn đó rất cao. Có người bắt rắn ở vị trí cái đuôi, khả năng bị cắn cũng rất cao, mặc dù chậm hơn. Ở vị trí giữa con rắn nó quay đầu lại nó cắn liền, còn vị trí đuôi nó phải quay lại, mất thêm một khoảng thời gian vài giây đó. Thì lúc đó người bắt rắn nó có thể né chỗ này, tránh chỗ kia, chạy chỗ nọ để thoát ra khỏi cái sự nỗ lực cắn của con rắn. Và kỹ năng bắt rắn thứ ba có ai nhớ không? Bắt ở đâu? Bắt ở đầu hả? Tại sao bắt ở đầu? Tại sao? Cười thôi. Cười thôi vì đầu là cái não. Thế ai không biết cái não của con rắn là bằng cái đầu? Của những con người não cũng nằm trong cái đầu ấy. Nhiều khi bắt người có ai đi lắm đầu không? Lắm đầu lấy hai tay nó thổi chết. Cho nên cảnh sát khi bắt người đó không phải là đi nắm cái đầu cho quý vị, phải nắm hai cái tay, bẻ ra đằng sau và đè người đó nằm sấp ở trên mặt đất. Còn cái ông cảnh sát của Hoa Kỳ á, dùng cái đầu gối để đè cái cổ ở vị trí cái đầu á của một người da đen tên là George Floyd đó, và giữ cái tư thế đó 7-8 phút dẫn đến cái chết của người đó, đó là một sai lầm về phương pháp bắt. Từ đó đó người da đen người ta mới trỗi dậy các cái phản ứng chống đối, và người ta gắn ghép vô cái việc phân biệt chủng tộc, cho nên mới đưa ra khẩu hiệu Black Lives Matter. Cuộc sống hay là đời sống hay là sự sống của người da đen là quan trọng, để kêu gọi ý thức và sự ứng xử công bằng luật pháp. Thực ra thì dân da đen ở Mỹ phạm pháp nhiều lắm, và bản thân của ông George Floyd đó, đó cũng phạm pháp đủ thứ trên đời. Nhưng vì nó có cái bối cảnh của Nam Bắc Mỹ ở thế kỷ 20 và thế kỷ 19, người da đen bị ứng xử còn thua các con súc vật để làm nô lệ. Và các ông tổng thống Mỹ đầu tiên đó cũng có nô lệ là người da đen. Cho nên trong cái vụ việc đó đó là người da đen tạo ra các phong trào đập phá tất cả các tượng đài của các ông tổng thống Mỹ, các nhân vật nổi tiếng của Mỹ mà trong lịch sử họ đã từng sở hữu người nô lệ. Mà nó tạo ra một cái biến cố cực kỳ lớn và nghiêm trọng, làm rối loạn xã hội Mỹ. Nạn hôi của, nạn đập phá, nạn đốt cháy, nạn phá phách nó kéo theo. Và lúc đó chúng ta mới thấy được mặt trái của một xã hội tiến bộ như Mỹ. Khi mà nó trong cái thời bình thì không ai nhìn thấy được. Đó là mặt trái của thế giới tự do. Bắt người mà bắt ở đầu, ở cổ là sai. Và từ cái sai lầm của ông cảnh sát đó, nó dẫn đến cái khủng hoảng của toàn nước Mỹ. Vì khủng hoảng đó cũng góp phần dẫn đến chết do Covid. Thế vì ta đi biểu tình sang sát nhau, đâu có đeo khẩu trang gì đâu. Thế một sai lầm nhỏ dẫn đến một khủng hoảng lớn. Không đơn giản. Và khủng hoảng đó, đó khi được châm ngòi bởi cái tự do, được luật pháp bảo hộ đó, thì trở thành là một vấn nạn nghiêm trọng hơn. Lý do phải bắt rắn ở đầu con rắn đó, vì đầu con rắn nó có cái miệng rắn, cho đó nó có nọc độc của rắn. Cho nên nắm ngay cái vị trí đầu, bóp cái miệng đó lại để nó không có mở miệng ra là sao nó cắn được. Rồi đang khi cái đầu con rắn đó, phần lớn đó, nó nằm ở trong cái khả năng nắm tay của con người. Còn có những cái con mà như con trăn to thì mình nắm không được rồi. Thì lúc đó con đứa là bỏ chạy thôi. Không không á, con trăn đó, nó có thể cuốn con người lại, siết ở vùng cổ là nín thở chết. Mà có những con trăn lớn nó nuốt con người vào. Vì cái cấu tạo tự nhiên của loài rắn, loài trăn đó, là nó có thể nuốt các con vật rất to. Và tính đàn hồi giãn ra của cái vùng này đó, ở từ cái vùng và thanh quản của con người nhỏ xíu ha, còn thanh quản của các con trăn, cái thực quản á, của con trăn con rắn đó, nó có thể giãn nở to lắm. Có con vật đó, to đùng gấp 2, gấp 3 lần đó đưa vô nó vẫn phình lên được, để nuốt vô rồi nằm trong đó vài ba ngày tiêu hóa từ từ, nó có thể nuôi được chính nó trong vòng tuần lễ, nửa tháng, một tháng. Bây giờ quý vị thử hình dung, nếu một con người nuốt con gà vô sống nổi không? Nuốt bằng cách nào? Không nuốt được. Nhưng mà cái tống nào của con rắn, con rắn nó nuốt được. Và do đó bắt rắn phải bắt ở cái vị trí nó cắn người. Và nắm lên cái đầu đó, đó thì coi như là an toàn. Như vậy, những người chưa từng trải qua sự huấn luyện kỹ năng về bắt rắn, trong tình huống bất khả kháng phải bắt rắn, và đại đa số bắt sai cách, trở thành nạn nhân bị rắn cắn. Mà nếu chẳng may, nếu đó là rắn độc á, thì người bị cắn đó có thể tử vong. Con người khổng lồ hơn con rắn đến là hàng trăm lần, có thể bị con rắn hạ gục một cách dễ dàng. Cho nên Đức Phật dạy phải bắt rắn đúng phương pháp. Thì qua bài kinh này chúng ta thấy là Đức Phật có kiến thức về sinh vật học. Hầu như kiến thức gì Đức Phật cũng biết. Tôi đọc từng bài kinh qua các ẩn dụ, lời voi, lời cọp, lời sư tử, lời rắn, lời heo, lời bò. Hầu như các con vật nào cũng được Đức Phật dẫn vào trong các bài giảng của Ngài. Nó đưa minh họa rất là chuẩn xác, chứ không phải là nói phong long, nói khơi khơi đâu. Một phần là vì trước khi đi tu, với tư cách Đông Cung Thái Tử, Đức Phật đã học ở phần lớn các bậc thầy giỏi nhất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau khi giác ngộ, nhờ hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, Đức Phật đã vận dụng các kiến thức khi còn Thái Tử đó, trở thành phương tiện hữu hiệu cho việc khai mở chân lý. Cho nên người xuất gia mà không rành về kiến thức đời đó, từ khi giảng kinh thuyết pháp nghe nó không có trôi, toàn thuật ngữ Phật học không có hình ảnh, không có liên hệ thực tế, không có ví dụ cụ thể, thì người nghe đó rất khó nhớ, rất khó tiếp thu. Và điều quan trọng, Đức Phật không dừng lại ở kiến đạo bắt rắn. Đức Phật đâu phải đi dạy người ta làm cái nghề bắt rắn đâu, đúng không ạ? Nó chỉ là một cái ẩn dụ để thông qua đó Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật bắt chánh pháp. Thì trong bài kinh Người Bắt Rắn, Đức Phật đưa ra tình huống một á, là sau khi nắm lấy được chánh pháp, phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, có khả năng trị liệu dứt điểm các bất hạnh, thì người nắm lấy chánh pháp này đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, do đó đã đội chánh pháp lên đầu, đặt lên trên bàn thờ, vái lại chánh pháp đó. Quý vị có rơi vào tình huống đó không? Có những người cười, quề, trừ. Nhiều lắm đó. Đọc một chữ kinh lại một lại, đọc một chữ lại ba lại, đọc một câu lại một lại, là bắt chánh pháp theo hướng thờ phượng chánh pháp. Đơn khi chân lý phải là để lại, chân lý phải để thờ, mà chân lý là để sống, để thực tập, để chuyển hóa. Bây giờ chúng ta thử hình dung nha. Đức Phật đưa ảnh dụ thứ hai, giống như một người đi qua sông, biết ơn chiếc thuyền là của bạn mình đó, có người đã đội chiếc thuyền lên đầu, có không? Trong thực tế ít khi nào xảy ra, chứ có người nào ngớ ngu ngu tào lao mới làm việc đó. Nhưng mà trong thực tiễn nhiều người làm như vậy lắm. Quý vị có xe xịn chưa? Giờ giai đoạn mà khó khăn có được chiếc xe đạp xịn á, mua $100 là dữ lắm á. Bữa nào mà đi mùa mưa tới chỗ nào sình lầy, nhiều người đó đứng xuống vác chiếc xe lên đi bộ qua phố, mà có không? Vô số luôn, giờ đâu không có. Sợ chiếc xe bị dơ, vác chiếc xe. Thay vì chiếc xe là công cụ để chuyên chở mình trở thành kẻ nô lệ chuyên chở chiếc xe. Có chứ, nhiều lắm á. Cái giai đoạn chạy xe đạp nó qua rồi, nhớ trẻ bây giờ nói nó không hình dung được, ai đâu mà ngớ đến thế. Nhưng mà sống ở trong cái bối cảnh của thập niên là 70, xin lỗi 80, 90, khi Việt Nam mình nghèo rất mồng tơi, có được một chiếc xe là mừng húm, chứ không phải đơn giản đâu. Có nhiều người nhận kinh Ấn Tống, cảm ơn thầy đã cho kinh, xong đem về bỏ trong tủ khóa lại. Có người đặt trên bàn thờ thôi. Rồi mấy tháng sau lại thầy hỏi, trong 63 bài kinh thuộc quyển Kinh Phật Người Tại Gia, Phật tử đã đọc được bài nào tâm đắc nhất không? Kinh của thầy dịch hay lắm thầy ơi, hay vô cùng, lời Phật dạy vi diệu sâu sắc, dữ dằn lắm. Vậy có nhớ câu nào không? Dạ xin lỗi thầy, không nhớ.
Hỏi sao vậy?
Vì chưa đọc.
Chưa đọc sao biết vi diệu, biết bầu diệu. Thật tình vậy đó. Được lý do là bận lắm. Rồi mỗi ngày đó lên là quẹt Facebook là rầm tiếng, không thấy bận. Có người lên quẹt Facebook 10 tiếng, đến độ là bị rối loạn tâm thần luôn. Con người ngày nay vì lý do là tôi bận lắm, tôi không có thời giờ, không có thời giờ cho việc thiện, việc nghĩa, việc Phật, nhưng mà có thời giờ cho việc tào lao thì nhiều lắm. Đó là mặt trái và là nghiệp xấu của con người. Cho nên chúng ta không nên nắm bắt chánh pháp như cách đó, người ta đội chiếc thiện trên đầu. Ở đây đó là thờ kinh, lại kinh, đặt kinh ở trong trong tủ khóa lại. Từ lúc mua quyển kinh hay nhận quyển kinh về nhà ấn tống á, hoàn toàn không hề mở ra đọc được một trang hay là một bài kinh huống hồ là trọn quyển kinh. Cho nên đó, ở chùa Giác Ngộ thầy chủ trương đó cho đọc kinh quanh năm suốt tháng, tới chùa khóa tu là phải đọc kinh. Ê, đọc xong rồi quên. Ngày xưa nó ít có phương tiện truyền thông giải trí nghe nhìn đó, người ta đọc xong ta còn nhớ. Còn bây giờ nha, giải trí gia đình nhiều quá, tivi ở Việt Nam là lạm phát, là radio là lạm phát, nhật báo là lạm phát, cái gì cũng bị lạm phát hết. Nước thì bé xíu mà truyền hình là nhiều nhất toàn cầu, radio nhiều nhất toàn cầu, nhật báo nhiều nhất toàn cầu. Cho nên nó dẫn đến loạn, lỏng báo chí. Và các tờ báo muốn tồn tại thì phải đưa tin giật gân, đôi lúc phải lấy Phật ra để chống. Giống như vừa rồi Tuổi Trẻ Cười đó, ngày 23 tháng 9 2020 đó, biếm nhẹ Phật giáo, phê phán cái việc cầu nguyện chân chính. Quý vị có xem cái đó chưa? Có nghe không? Bây giờ báo chí tào lao cái đó nhiều lắm. Và Phật giáo chúng ta trở thành đối tượng bị tấn công. Những người tấn công Phật giáo đó có thể là những người không có tôn giáo, có thể là thuộc tôn giáo khác. Vì người Phật tử và tăng ni chúng ta nó quá từ bi, quá hiền, quá dễ dãi. Ôi chăm chi, bỏ qua đi, mọi việc đâu còn có đó, có ai hại được chánh pháp đâu mà sợ. Cái đó như thế rồi Phật giáo suy vong, Phật giáo bị tổn thất, lòng tin quần chúng bị suy giảm. Và các phương tiện truyền thông đó trở thành con rắn độc, cắn chết niềm tin của quần chúng. Sau mỗi lần bảo truyền thông đi ngang qua đạo Phật đó, thì số lượng Phật tử bị suy giảm niềm tin gia tăng. Một số người đó có thể là bỏ Phật giáo. Cho nên đó, các quý Phật tử, ai có dùng Facebook, mạng xã hội hay trang web, blog cá nhân, hãy lên tiếng. Ai có thêm kiến thức và hiểu biết đó, thì có thể làm đơn tố giác, thậm chí là thư kiện. Các cơ quan quản lý, các tờ báo, các nhà báo bí chấp đó phải làm mạnh để bảo vệ Phật pháp. Và khi làm việc này đó thì những người Phật tử đừng có chống nhau. Rồi rất nhiều người đó là cứ tự xưng mình là hộ pháp, rồi suốt ngày đi chống tăng ni, chống Phật tử khác để đề cao ông thầy của mình hay là cái tôi của mình. Còn đang khi những kẻ khác tôn giáo, những kẻ không có tôn giáo tấn công Phật giáo thì họ đưa người ra ngố ngố ngốc ngốc, người ta gọi là khôn nhà dạy chợ. Tình trạng đó nhiều lắm ở trong đạo Phật. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đó là lời mà tôi muốn gửi đến là những Phật tử cuồng tín những Phật tử có cái tôi quá cao, tối ngày đi chửi hết tu sĩ này chùa nọ, chẳng hề dám đá đầu gì đến những kẻ xấu, các phương tiện truyền thông bẩn tấn công Phật giáo. Ứng xử thứ hai đó, đối với chánh pháp, đó là thả chuyết bè ở bờ an toàn khi mình đã qua được, về lại cái vị trí xuất phát. Không bao nhiêu người trong chúng ta đã làm đúng công việc đó. Một số người ích kỷ, hẹp hòi đó, qua cầu rút ván, vì không muốn ai đó đạt được cái đẳng cấp như mình, cơ hội thành công như mình, trối sáng như mình, cho nên khép lại phương pháp đó, xóa đi phương pháp đó. Văn hóa gia truyền đó, mà người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, là một sự hẹp hòi về tri thức. Đang khi đó, phương Tây đó thì họ khôn hơn, họ đăng ký tác quyền, cũng là một thức hẹp hòi về tri thức, nhưng rồi họ phổ biến cái kiến thức đó bằng cái tác quyền, họ làm giàu, kiến thức đó được quảng bá. Thế lợi ích từ việc sử dụng nguồn tri thức có trả tiền đó đó, đã làm cho đời sống dân sự và xã hội con người được cải thiện. Đó cũng là một hình thức vô tận đăng, đèn vô tận, từ ngọn lửa A thắp sáng qua hàng trăm hàng nghìn ngọn lửa B, ngọn lửa xuất phát ban đầu không mất đi ánh sáng và sự chiếu soi. Còn như Đức Phật đó, thì ngài vô ngã hơn, công bố một cách là không giới hạn, không phục vụ đối tượng, nhưng mà không hề giữ tác quyền. Chứ nếu Đức Phật là giữ tác quyền chân lý nha, ngài bây giờ phải giàu hơn tỷ phú Bill Gates hay là Warren Buffett hay là Mark Zuckerberg, vân vân. Có nhiều người nắm lấy chánh pháp để lấy lệ về thiên hạ, rằng là tôi hiểu biết nhiều, rốt cuộc đó, sử dụng cái đó đi tấn công thầy A, sư cô B, chùa A, chùa B để đề cao ông thầy của mình, thầy đề cao cái tôi của mình, đó là ngu. Giữ lấy chánh pháp để tiêu hóa, và tiêu hóa chánh pháp để chúng ta có được các chất bổ an lạc hạnh phúc, giải phóng khổ đau. Đây là thái độ chính chắn mà người tu học Phật cần phải làm. Thì bây giờ làm thế nào để phân biệt là hộ pháp thật và hộ pháp giả? Thầy đã nói rất nhiều lần á, hộ pháp thật họ làm việc đó không phải vì đề cao chính họ, bảo vệ Phật pháp, truyền bá chân lý, giúp đời cứu người, họ chịu trách nhiệm những gì họ nói, những gì họ làm, cho nên họ để tên tuổi thật, địa chỉ thật, các liên lạc thật, để chịu trách nhiệm pháp lý về những gì họ thực hiện. Còn hộ pháp giả, quý vị chỉ cần bấm một cái Facebook của họ, hình avatar, không có nội dung gì hết á, họ mở ra những cái tài khoản đó cho đi chửi bới người này, tấn công người đó, đã phá tăng ni chùa chiền rồi thôi, là không chịu trách nhiệm. Hoặc là họ giả để một cái tên nào đó, một cái địa chỉ ảo, khi mà gọi điện thoại hỏi đến ở nhà đó có nhân vật đó không, thì nó không, nhà này nhà tôi, còn nhân vật đó người ta mạo xưng mạo nhận thôi. Đó là những kẻ giả dối, những kẻ ác độc. Có nhiều cái diễn đàn nó thuộc về dạng đó. Nhắc tên họ nó làm dơ miệng mình. Và những cái diễn đàn ma quái đó đó, họ góp phần đả phá đạo Phật, nhưng mà nhân danh là Phật tử, nhân danh là hộ pháp. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong cái thời truyền thông kỹ thuật số này là thù trong giặc ngoài là ở đâu cũng có. Những cái kẻ mà phá hoại Phật giáo bằng những nickname ảo, nhân danh là Phật tử, rồi có người đóng vai tôi đã từng là cụ đại đức, cụ sư cô, đều là xảo hết. Nên quý vị chỉ cần á, truy vào Facebook của họ, không có tên thật, địa chỉ thật là biết là xạo, đừng có mất thời giờ xem họ. Đó là những kẻ hèn nhát, dám nói mà không dám chịu, dám làm mà không dám có trách nhiệm. Thế bây giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi đi, tại sao ta làm mà ta dám chịu trách nhiệm? Bây giờ ta làm xấu, làm ác, vi phạm luật pháp, làm sao ta dám chịu? Thì việc chúng ta đọc tin tức của họ, những cái quậy pháp của họ chỉ làm mất thời gian chúng ta thôi. Thì có một cái nhóm diễn đàn, nó có hai chữ thề luận, nó có ba nhóm. Nhóm là bưng bít chùa Ba Vàng, nên chống đối tất cả các chùa nào có khuynh hướng đi đúng chánh pháp. Nhóm thứ hai được đề cao một vị hòa thượng ở Huế một cách lố bịch, cho nên ai nói khác với hòa thượng mình là mình cứ chống. Nhóm này cực đoan và trở nên nguy hiểm. Thì nhóm thứ ba là nhóm các ông thầy chuyên làm nghề cúng, truyền bá mê tín dị đoan. Họ gửi tin cho thầy luôn á, họ nói do vì á thầy á Nhật Từ á là người chống mê tín, chống cúng sao, chúng tôi sống bằng cái người cúng sao, mà bây giờ thầy chống như thế là chúng tôi sống bằng cách nào? Thầy phá cái nồi cơm của chùa chúng tôi lên chống. Họ thật tin, họ gửi cái nhắn tin cho thầy như thế đó. Bây giờ thầy vẫn còn giữ cái nhắn tin đó ở trong Zalo. Họ rất thật tình, cho nên họ khuyên thầy đó, nếu thầy muốn bình an đừng có chống mê tín dị đoan nữa. Thật tình cộng với ngu xuẩn và một phẩm chất đáng tội nghiệp, nó là tu sĩ đấy. Và một số trong cái nhóm thời luận đó đó, theo Bạc Tông, tẩu quả nhập ma, cho mình chứng đắc 50 cấp thiền trong Thủ Lăng Nghiêm. Rồi có một cái bà với tên là Trần Thị Hồng ha, lấy bút hiệu đó là Trí Hải đó, bà mới nói là trong giấc mơ bà thấy là có một con cu bằng trà hay con quỷ la sát nhập vào ông thầy Nhật Từ, cho nên ông thầy Nhật Từ là tà sư. Rồi mỗi ngày bà đó phải giết một bà để chống thầy. Thì bà này thuộc loại hàng là bó tay chấm cơm, thuộc cái dạng bị mát mát rồi. Tức là những người mà tu mật tông mà tu không đúng cách đó, nó dẫn đến tẩu quả nhập ma như thế. Thì cái nhóm thời luận đó nó có bốn thành phần như vậy: chuyên môn đả phá Phật giáo, chống phá Phật giáo và nhân danh hộ pháp. Thì cái nhóm này nó còn nguy hiểm hơn những cái tờ báo chống phá Phật giáo. Vì những tờ báo chống phá Phật giáo người ta còn dám để tên thật, địa chỉ thật, ta chịu trách nhiệm. Còn những cái kẻ này là những cái kẻ hèn thôi. Nên là họ đã nắm bắt chánh pháp sai cách, lấy chánh pháp làm cái việc đi chống phá người khác mà thiếu trách nhiệm pháp lý, thiếu bản lĩnh trách nhiệm. Đó là hèn, rất là hèn. Cho nên các Phật tử chân chính phải đề cao tinh thần bảo vệ Phật pháp, và học Phật pháp là để tu, để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và giúp người khác đạt được mục tiêu này. Chứ phải học Phật pháp để đi chống phá Phật giáo, chống phá tăng ni, chống phá chùa chiền như cái nhóm thời luận. Do đó đối với các tờ báo có nội dung chống phá Phật giáo, các quý Phật tử hãy làm đơn tố giác để cho các cơ quan quản lý họ, bao gồm Sở Thông tin, Sở Văn hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố, bản chất của con bò cạp là chích, và chích luôn những người cứu nó, như ở trong Ẩn Dụ Bộ mà thầy đã nêu ra của bài pháp thoại này. Bản chất của rắn độc là cắn, mà mục đích của sự cắn là truyền độc độc vào cơ thể người để làm cho người đó chết. Tha thứ cho con bò cạp và con rắn độc là một sai lầm. Vì tha thứ đó không thể làm cho con bồ cạp và con rắn độc đó bỏ cái sự cắn và sự chích và sự truyền độc độc. Chúng ta nên nhớ việc đó. Sở dĩ trong thời gian qua truyền thông đánh pháp Phật giáo mạnh là bởi vì chúng ta đã đặt sự từ bi không đúng cách. Chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mặc dù tha thứ là một phẩm chất tốt, nhưng tha thứ đó phải đặt trên nền tảng đó, họ phải xin lỗi theo luật báo chí. Và những kẻ xấu vu cáo xuyên tạc thì phải thưa họ ra tòa. Mà những kẻ xấu thì phần lớn là, như nãy thầy đã nói, đặt danh để họ chối cái tính trách nhiệm pháp lý. Đó là họ là những kẻ hèn hạ, những kẻ tiểu nhân. Ở trong chùa mực nào đó, Đức Phật gọi đó là những kẻ nhất xiển đề, mất gốc lành, mất gốc thiện, không còn sợ nhân quả thiện ác nữa. Họ lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi, và họ đã dễ khuyến dụ được những người Phật tử không có thời giờ để đào sâu tìm hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Rồi họ kéo dụ được một số người bất mãn với một số chùa tham gia vào, cuối cùng rồi trở thành những kẻ phá đạo, còn tệ hại hơn là những cái tờ báo biến chất, những phóng viên biến chất tấn công Phật giáo trong thời gian qua. Cho nên là cái nhóm thời luận đó, nếu có bản lĩnh tới chùa Giác Ngộ gặp tôi, cho tên tuổi thật đi. Còn nếu các anh chị, ông bà, dù là tu sĩ hay cư sĩ, mà làm cái việc hèn nhát đó, không đáng làm con người. Thì từ tháng 3 năm ngoái đó, thì cái nhóm này nó lập lên mục đích để chống thầy Nhật Từ thôi. Cho nên cứ mỗi ngày nó chống đến 2-3 tin. Họ vu cáo xuyên tạc, cắt đầu cắt đuôi, rồi họ làm những cái việc mà luật pháp nghiêm cấm, nó vi phạm cái đạo đức của người Phật tử, vi phạm đạo đức của luật pháp. Do đó phải bắt rắn đúng cách như Đức Phật đã dạy trong kinh Người Bắt Rắn. Bắt rắn đúng cách đối với những kẻ xấu và chiều thông là phải thưa kiện họ ra tòa, nếu truy ra được địa chỉ thật. Còn tha thứ dễ dàng bỏ qua cho họ, họ sẽ nhờ mặt. Và cứ mỗi một lần họ đã phát Phật giáo trên báo chí xong rồi, cái mình tha thứ họ, xin lỗi hết. Quá dơ, quá đơn giản. Họ đã phá mình, họ đánh mình nát nhừ dư tương, gây khủng hoảng niềm tin Phật giáo, xong rồi xin lỗi hết. Đơn giản vậy làm sao mà giáo dục được. Cho nên đã đến lúc cộng đồng Phật tử phải mạnh mẽ lên tiếng. Và mỗi người Phật tử phải trở thành một hội pháp thực. Ngôn ngữ người Phật tử sử dụng là ngôn ngữ xây dựng, ngôn ngữ văn hóa, ngôn ngữ có trách nhiệm, để buộc những bài báo viết sai, những tờ báo chủ trương sai phải xin lỗi đúng với luật báo chí nếu họ quan cố thư kiện họ ra tòa. Nguyên tắc á, mềm á, thì đắng, mà rắn thì buộc. Mình mềm quá, dễ dãi quá, dễ tha thứ quá thì họ sẽ nắng mình. Nhưng mà khi nắng vô đụng lấy một cái cục đá, càng nắng vô chừng nào thì họ đau tay chừng đó, họ phải buông đó. Chúng ta không gây sự với ai, nhưng hễ ai gây sự với Phật giáo một cách có chủ ích chủ đích, chúng ta phải cho họ những cái hậu quả mà họ phải đền trả trước luật pháp và nhân quả. Và đó cũng là cách từ bi đối với họ.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m2 diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.